Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023 với những thông tin đáng chú ý sau.
Sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực dân tộc.
Hà Nội bảo đảm mọi khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Nhiều nhà hàng của Hà Nội vào danh sách Michelin. Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Nga, Ukraine đổ lỗi lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc về vụ vỡ đập.
Hơn 12 triệu thí sinh thi đại học ở Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì và điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể, tại hội trường tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai, luộc lĩnh vực dân tộc. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn.
Trong sáng nay, trả lời ý kiến tranh luận của đại biểu Phan Thái Bình đoàn Quảng Nam về cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đồng tình với quan điểm của đại biểu, trong đó hệ thống chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải bao gồm chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương. Chính sách của Trung ương bao gồm các luật, các văn bản của Trung ương ban hành làm cơ sở địa phương xây dựng chính sách cụ thể hóa vào bối cảnh cụ thể của từng địa phương nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở địa phương. Tại nghị trường, nhiều đại biểu đã tranh luận về vấn đề bố trí vốn tăng cường đầu tư, một số hệ thống văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là luật đầu tư công. Trả lời đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đoàn Hà Nội về vấn đề này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh cho biết, Nghị quyết 120 của Quốc hội đặt mục tiêu tập trung các nguồn lực để ưu tiên cho các địa phương và trong chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thiết kế 10 dự án và tiến hành phân cấp nguồn lực, thẩm quyền điều hành cho địa phương.
Kính thưa Bộ trưởng, qua trả lời của Bộ trưởng thì dường như việc triển khai chương trình mục tiêu về kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc là rất tốt. Tuy nhiên trên thực tế chưa phải như vậy. Theo báo cáo số 100 của Chính phủ thì còn hướng dẫn chậm, hướng dẫn sai, giải ngân kém, phải trình Quốc hội kéo dài thời gian thực hiện theo Nghị quyết 69, huy động vốn kém. Đáng ngạc nhiên hơn, khi nói về nguyên nhân hạn chế, báo cáo của Ủy ban Dân tộc nêu là do thời tiết, do Covid, do biến động quốc tế. Đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của Bộ trưởng.
Trong hệ thống văn bản thì giai đoạn 2022, các bộ ngành đã cơ bản ban hành các hệ thống văn bản theo thẩm quyền được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, trong quá trình ban hành hệ thống văn bản thì của các bộ ngành thì đã bám sát vào các cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình ban hành các văn bản và hướng dẫn thì cũng có một số vấn đề nảy sinh. Thì đấy là những vấn đề là chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp với các quy định pháp luật. Thì với những điều như vậy thì Ủy ban Dân tộc cũng đã tiếp thu tổng hợp thế và Chính phủ cũng đã có công điện 71 giao cho các bộ ngành phải rà soát lại tất cả các văn bản này để đảm bảo tính thống nhất, liên thông, đồng bộ, phù hợp với các quy định pháp luật.
Chưa đồng tình với câu trả lời của Bộ trưởng, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đoàn Hà Nội tiếp tục chất vấn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đăng đàn trả lời câu chất vấn của đại biểu.
Thứ nhất là về bố trí vốn, thì Bộ trưởng có nói là việc bố trí vốn là giao hết cho địa phương. Tôi nghĩ là đây là nếu mà xét dưới giác độ trách nhiệm thì không đúng. Thế còn cái việc mà Hội Liên Hiệp Phụ Nữ dạng dự án số 8 thì báo cáo Bộ trưởng, tôi không hỏi vấn đề ấy cho nên là Bộ trưởng không cần phải giải trình. Vấn đề thứ ba, đó là việc mà chưa phù hợp với văn bản hiện hành thì Bộ trưởng nói nguyên văn như thế này, chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp. Thì tôi không hiểu là giữa chưa thống nhất với chưa phù hợp ở đây thì nó khác nhau điểm gì.
Chúng tôi xin nhận khuyết điểm trước Quốc hội và đặc biệt xin nhận khuyết điểm trước bà con đang sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vì chương trình này và kể cả hai chương trình còn lại đã thực hiện không đúng theo yêu cầu đặt ra hay nói giản dị là rất chậm. Rất nhiều khu vực, rất nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chương trình này đang sống ở cái vùng biên cương, vùng phên dậu của đất nước và đang cố gắng chịu đựng rất nhiều khó khăn để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cho nên chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề trong việc này.
Tại nghị trường, việc chậm ban hành tiêu chí phân định miền núi vùng cao cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Trả lời câu chất vấn của đại biểu Nguyễn Phương Thúy đoàn Hà Nội về vấn đề này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh cho biết hiện nay các văn bản đang được rà soát đánh giá lại.
Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc chậm ban hành tiêu chí phân định miền núi vùng cao thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, của Chính phủ, của Ủy ban Dân tộc hay của cơ quan tổ chức nào khác? Và tiêu chí về địa bàn có còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước nữa hay không? Xin trân trọng cảm ơn.
Hiện nay chúng ta đang có hai hệ thống phân định. Một là phân định miền núi vùng cao, hai là phân định ba khu vực theo trình độ phát triển. Cả hai cái tiêu chí phân định này nó đều có các cái tiêu chí cụ thể quy định để xác định đối tượng địa bàn để đầu tư. Thế tuy nhiên thì có hiện nay đang song song hai tiêu chí. Theo đó là một số chính sách đã ban hành, có chính sách thì ban hành cho cả hai tiêu chí, có chính sách ban hành theo một tiêu chí. Chính vì như vậy cho nên là cần phải rà soát đánh giá lại.
Cũng trong sáng nay, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ với những nội dung trọng tâm bao gồm chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống, việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, việc bố trí quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian vừa qua, việc quản lý sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ có liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023. Kế hoạch nằm triển khai các nhiệm vụ cụ thể, thực hiện các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thủ đô và quốc tế cùng tham gia, hỗ trợ Hà Nội xây dựng thành phố sáng tạo. Để làm tốt các nhiệm vụ này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của thành phố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, các cam kết và quy định của UNESCO, các nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và thực tế tại thành phố Hà Nội cùng các tỉnh thành phố lớn trong cả nước, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phù hợp để triển khai thực hiện.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6 tới. Và hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo. Bộ cũng thành lập 10 đoàn kiểm tra sâu về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tới 20 địa phương trong toàn quốc.
Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 4 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức thi, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức 10 đoàn kiểm tra sâu tới các địa phương. Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết.
Đối với công tác chuẩn bị thi, chúng tôi vẫn tiếp tục bố trí các đoàn của Ban chỉ đạo cấp bộ đi làm việc với các địa phương. Sát các 10 năm là chúng tôi đi kiểm tra, thì hôm nay tôi làm việc. Sở dĩ sao vậy khi dùng từ làm việc? Vì làm việc đảm bảo tính linh hoạt. Tại các buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thì Ban chỉ đạo của bộ, rồi lãnh đạo bộ có kịp thời, có các khuyến nghị, có các cái nhắc nhở và có các cái cảnh báo đối với công tác chuẩn bị thi của địa phương. Sau đó thì có các đoàn, chúng tôi đi kiểm tra sâu với 10 đoàn đi 20 tỉnh. Kiểm tra sâu các cái địa phương để trên cơ sở đó về báo cáo Ban chỉ đạo lãnh đạo bộ có văn bản chỉ đạo kịp thời trước khi kỳ thi diễn ra.
Về thanh tra kiểm tra công tác coi thi tại các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 63 đoàn kiểm tra tới 63 sở giáo dục và đào tạo, không tính các đoàn của Ban chỉ đạo cấp quốc gia. Cũng theo ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một điểm thi năm nay có sự điều chỉnh theo hướng giảm phù hợp với điều kiện thực tế. Nên dù số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng, nhưng lượng cán bộ huy động từ các trường đại học tham gia đoàn thanh tra kiểm tra công tác coi thi vẫn tương đương năm ngoái.
Bộ Giáo dục Đào tạo thành lập 63 đoàn kiểm tra, gồm thành viên là các trường đại học đến để kiểm tra các cái địa phương. Còn công tác chấm thi thì sở thành lập các đoàn thanh tra công tác chấm thi. Bộ sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại địa phương. Theo cái số lượng chúng tôi tùy thuộc vào các cái điểm thi. Cho quy mô thí sinh, năm nay thì chúng tôi dự kiến vẫn như năm ngoái thì đối với công tác coi thi, chúng tôi huy động khoảng gần 8.000 cái cán bộ giảng viên các trường đại học tham gia các đoàn của bộ.
Để đảm bảo công tác thanh tra kiểm tra thực hiện đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn cho các cán bộ cốt cán thuộc các trường đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác coi thi, chấm thi. Đội ngũ này sẽ là nòng cốt tổ chức các hội nghị tập huấn tại địa phương. Trong đó, việc hướng dẫn kiểm tra, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được đặc biệt chú trọng, theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng phòng 10, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công an cho biết, gian lận tiêu cực theo phương thức sử dụng thiết bị kỹ thuật và công nghệ không chỉ diễn ra với thí sinh mà còn với cả giáo viên và phụ huynh. Với các thí sinh trong phòng thi, các hành vi sử dụng thiết bị để gian lận trong phòng thi được thực hiện bởi các thiết bị điện tử tinh vi, siêu nhỏ, có thể liên kết với các thiết bị có gắn SIM điện thoại, có kết nối 3G, 4G để hỗ trợ cho việc gọi, nghe lời giải từ bên ngoài đưa vào. Các thiết bị này được thiết kế ngụy trang dưới nhiều hình thức, có thể là thẻ ATM, bút viết, kính mắt, chìa khóa xe máy, ô tô hay đồng hồ thông minh. Các thiết bị này có hình dạng giống các đồ vật thông dụng được thiết kế nhỏ gọn gắn với các đồ vật đó.
Để thực hiện hành vi gian lận thì những thiết bị đó nó có hai cái thành phần chính. Đó là một cái thành phần ở trong phòng thi và cái thành phần ở ngoài phòng thi. Trong phòng thi thì nó gắn với thí sinh. Cơ bản thì có hai cái bộ phận, nó gồm tai nghe và thiết bị thu phát. Tai nghe thì nó phổ biến là cái tai nghe siêu nhỏ, chỉ bằng cái hạt ngô, hạt đậu đút vào trong lỗ tai. Sử dụng kết nối không dây đến cái bộ thu phát, có thể là bất kỳ chỗ nào, túi quần, túi áo, thậm chí giày dép. Còn ngoài phòng thi thì nó gắn bất kỳ ở một cái địa điểm nào đấy với cái người đối tượng bên ngoài.
Do thí sinh sẽ thực hiện gắn tai nghe vào tai trước khi vào phòng thi, vì các thiết bị này rất nhỏ nên giám thị khó nhận biết. Về phương pháp nhận biết các thiết bị gian lận, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công an đưa ra 6 phương pháp tùy theo điều kiện cụ thể để áp dụng. Trong đó, 3 giải pháp là sử dụng phương tiện kỹ thuật để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn đường truyền của thiết bị. Tuy nhiên, với một kỳ thi có quy mô lớn, các giải pháp kỹ thuật này rất khó triển khai. Vì vậy, theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, giải pháp khả thi nhất, dễ thực hiện nhất đó là quan sát đồ đạc, vật dụng của thí sinh mang vào phòng thi.
Để nhận biết, phát hiện, ngăn chặn cái việc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong cái phòng thi, cán bộ coi thi cần phải nắm được cái tâm lý thí sinh, thế rồi quan sát các cái hành vi, cử chỉ của thí sinh, kiểm tra kỹ thuật, vật dụng mà thí sinh mang vào như là đồng hồ hay là máy tính cầm tay hay là kính mắt để nhận biết các cái dấu hiệu nó khác bình thường. Cách thức kiểm tra là quan sát kỹ toàn bộ bề mặt của các cái vật dụng để xác định các cái dấu hiệu bất thường. Cái thứ hai là quan sát biểu hiện tâm lý không bình thường của thí sinh.
Hiện nay trên thị trường, các thiết bị kỹ thuật công nghệ có thể được sử dụng để gian lận thi cử có nhiều mức giá, từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Nếu thí sinh và phụ huynh cố tình gian lận do chi phí không lớn nên sẽ sẵn sàng bỏ tiền mua sắm các thiết bị này. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cán bộ làm công tác tổ chức thi, chấm thi không được chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm nếu có.
Thưa quý vị, Ban chỉ đạo kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 quận Hà Đông đã tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại 11 điểm thi trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, phòng làm việc của điểm thi bảo đảm đầy đủ theo quy định, phương tiện làm việc của điểm thi như điện thoại cố định, tủ đựng đề thi, hồ sơ và bài thi, máy photocopy, máy phát điện, camera đầy đủ theo quy định. Phòng y tế quận đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị thiết yếu, cơ số thuốc theo quy định. Tại các điểm thi đều bảo đảm trật tự an ninh, có cổng ra vào, tường rào. Ban chỉ đạo lưu ý, các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện, nước, điều hòa, quạt mát tại các phòng thi, đồng thời lường trước được những tình huống có thể phát sinh để chủ động ứng phó, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Hà Đông có 11 địa điểm coi thi với trên 6.800 thí sinh dự thi tại 292 phòng thi.
Thưa quý vị, trước những lo ngại về sự cố mất điện có thể xảy ra tại điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới, do lịch cắt điện luân phiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, các công ty điện lực trên địa bàn thành phố đảm bảo sẽ không để xảy ra hiện tượng mất điện tại các điểm thi. 100% điểm thi cũng có máy phát điện dự phòng. Các điểm thi cũng xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ như mưa to, ống ngập.
Giải thưởng King of Thailand Vetiver 2023, giải thưởng Đức Vua Thái Lan vinh danh 6 công trình nghiên cứu xuất sắc về cỏ vetiver diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan hôm 29 tháng 5 vừa qua. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường cùng cộng sự tại Trường Đại học Phenica đoạt giải nghiên cứu xuất sắc ở hạng mục ứng dụng phi nông nghiệp với công trình sử dụng công nghệ xử lý thực vật bằng cỏ vetiver để giảm thiểu dioxin trong đất bị nhiễm, ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý và ổn định thực vật cho đất bị nhiễm dioxin của cỏ vetiver trên quy mô cánh đồng tại sân bay Biên Hòa, một trong những khu vực bị ô nhiễm dioxin nặng nhất ở Việt Nam.
Anh Luyện Quang Kiên, 31 tuổi ở Hà Nội, là người đầu tiên được biết đến ở Việt Nam đạt 9.0 IELTS, cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. IDB, một trong hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam, chiều ngày hôm qua đã xác nhận thông tin này, cho biết lần đầu tiên đơn vị này có thí sinh đạt 9.0 ở tất cả các kỹ năng của bài thi này. Anh Kiên đạt 9.0 IELTS trong bài thi trên máy tính hôm 3 tháng 6 vừa qua. Đây là lần thứ 6 anh thi IELTS trong năm nay. Trước anh Kiên đã có khoảng 10 người đạt 9.0 IELTS overall, điểm trung bình cộng 4 kỹ năng làm tròn 0,25 điểm, được biết đến ở Việt Nam. Chưa ai đạt được 9.0 tất cả các kỹ năng.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, lễ công bố danh sách nhà hàng được Michelin Guide, cẩm nang ẩm thực uy tín thế giới tuyển chọn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên các nhà hàng tại Việt Nam được Michelin vinh danh, không chỉ đánh dấu thành tựu mang tính lịch sử của ngành ẩm thực Việt mà còn là bước ngoặt cho ngành du lịch ẩm thực của hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Danh sách đầu tiên do Michelin Guide tuyển chọn tại Việt Nam bao gồm tổng cộng 103 nhà hàng với hơn 20 phong cách ẩm thực khác nhau nhưng đều đậm chất Việt Nam. Trong danh sách đầu tiên là Michelin Selected, 70 nhà hàng đã được xướng tên, bao gồm 32 nhà hàng tại Hà Nội và 38 nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện như bún chả Hương Liên hay còn được biết đến với tên gọi bún chả Obama, chả cá Anh Vũ, phở Hùng, ốc đào, ốc Dì Tú. Đối với danh sách Bigumang, 13 nhà hàng tại Hà Nội và 16 nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh. Danh sách này có tới 12 quán phở, bao gồm nhiều quán quen thuộc như phở bò Ấu Triệu, phở Gà Nguyệt, phở miến gà Kỳ Đồng.
Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi Sở Quản lý Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tuyên truyền việc tìm hiểu thông tin trước khi giao kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Quản lý Du lịch các địa phương tuyên truyền tới người dân nâng cao nhận thức về mô hình sở hữu kỳ nghỉ theo nội dung khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ phải quảng bá, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, thiết lập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ phải rõ ràng, không có các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng như hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của người mua, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị có cung cấp dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới người tiêu dùng, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư phản ánh của công dân theo thẩm quyền.
Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 năm 2023, tại Học viện Viettel, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức sự kiện Trại hè hoa hướng dương cho trẻ mồ côi năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành liên quan, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thành và 100 cặp mẹ con tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu đại diện cho các vùng miền của cả nước. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều nội dung có ý nghĩa cho các con mồ côi và các mẹ đỡ đầu đã được tổ chức xung quanh chuỗi hoạt động như gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bắc Hồ, tham quan thủ đô Hà Nội, tham gia các trò chơi team building, giao lưu với các cầu thủ bóng đá Viettel, các khóa tập huấn kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, gala tổng kết trại hè.
Xác định tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quận phát động cao điểm 15 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu này. Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, việc hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho công dân trên địa bàn vẫn còn thấp, đạt khoảng 30%, còn trên 125.000 trường hợp công dân chưa kích hoạt định danh điện tử, chiếm khoảng 70%. Do đó, từ nay đến hết ngày 21 tháng 6, với quyết tâm cao nhất, Công an quận Bắc Từ Liêm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, trong đợt cao điểm, lực lượng công an và đoàn thanh niên làm nòng cốt tiến hành đi từng nhà, ra từng nhân khẩu để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử trong khung giờ từ 19:30 đến 21:30 hàng ngày. Mỗi tổ hướng dẫn kích hoạt thành công ít nhất là 50 trường hợp trong vòng một buổi tối.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm quận Ba Đình đã chỉ đạo tổ chức 18 đoàn kiểm tra trên 900 cơ sở, xử lý vi phạm trên 200 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng, tiêu hủy trên 300 triệu hàng hóa không đảm bảo. Hoạt động nổi bật trong công tác an toàn thực phẩm là hội nghị triển khai lễ phát động Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2023 trên địa bàn quận tại trường tiểu học Việt Nam Cuba với sự tham gia của lãnh đạo các cấp, đại diện các trường có bếp ăn tập thể, các nhà cung cấp thực phẩm, suất ăn trên địa bàn, tổ chức khám sức khỏe cho gần 2.000 người. Thời gian tới, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm quận, phường tiếp tục hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, ngành đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, tư vấn, hướng dẫn thực hành an toàn thực phẩm cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội phê duyệt lịch cắt điện nhiều địa điểm trong ngày hôm nay. Theo đó, một số địa điểm tại quận Hà Đông như công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, một phần tổ dân phố 9, 14 Yên Nghĩa, một phần tổ dân phố 15, 16 Yên Nghĩa sẽ bị cắt điện từ 2 đến 2,5 giờ đồng hồ. Thị xã Sơn Tây có một số nơi như khu Cầu Treo, phường Trung Hưng, khu xã Tắc, phường Trung Hưng, một phần thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, một phần thôn Hưng Thịnh, xã Đường Lâm, thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, công ty Minh Châu, Bình An, khách hàng công ty Phùng Nghinh cũng bị tạm ngừng cấp điện. Huyện Hoài Đức bị cắt điện một số khu vực tại xã An Khánh và các công ty đơn vị đóng trên địa bàn. Tương tự, tại các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai cũng bị cắt điện tạm thời ở một số khu vực. Trong khi đó, một số quận tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm cùng các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Vì không có lịch thông báo cắt điện. Nhiều khu vực tại quận Hà Đông bị cắt điện trong gần hết buổi sáng.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên lục địa từ châu Âu về Việt Nam, do đối tượng Hoàng Tiến Dũng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi. Nguồn ma túy được gửi thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, khi được gửi về sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng. Nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận, trong đó có Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án là hơn 62 kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.
Thưa quý vị, liên tục có những cảnh báo của các cơ quan chức năng về thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, mới đây lại thêm một trường hợp ở quận Long Biên, Hà Nội đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 124 triệu đồng. Theo đó, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của ông A, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại Long Biên, Hà Nội, về việc ông này có nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo ông A có liên quan đến vụ án ma túy rửa tiền và yêu cầu ông phải cung cấp thông tin tài khoản để phục vụ cơ quan điều tra. Do lo sợ nên ông A đã cung cấp tài khoản cho đối tượng. Sau đó, ông A phát hiện tài khoản bị mất 124 triệu đồng. Biết mình bị lừa, ông đã tới cơ quan công an để trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo như trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.
Ngày hôm nay, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn, tạm giữ một nghi phạm quê huyện Ứng Hòa. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày hôm qua, một nam thanh niên tới cửa hàng vàng ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khi được chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền bạc, nam thanh niên bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra khỏi tiệm vàng, thanh niên bị người dân bắt giữ và thông báo cho công an. Bước đầu xác định, nam thanh niên quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đã tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, không xin được việc làm đúng chuyên ngành, thanh niên này đã đi làm shipper. Do khó khăn về tiền bạc nên người này đã gây ra vụ việc trên. Theo chủ tiệm vàng, sợi dây chuyền bị cướp không có giá trị cao.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, đại sứ Nga và Ukraine tại Liên Hợp Quốc cáo buộc lẫn nhau phá hoại đập Kakhovka ở Kherson, trong khi Mỹ không chắc bên nào là thủ phạm. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 6 tháng 6, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng hành động cố tình phá hoại của Kiev nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm, có thể được coi là tội ác chiến tranh hoặc chủ nghĩa khủng bố. Cuộc họp diễn ra theo đề nghị từ cả Nga và Ukraine sau khi đập Kakhovka trên sông Dnieper ở tỉnh Kherson bị vỡ, khiến nước trong hồ chứa thoát ra ngoài và gây ngập lụt nhiều khu vực ở hạ nguồn.
Các cuộc pháo kích đã tiếp tục diễn ra tấn công những khu vực phía tây của thủ đô Sudan sau khi các nhóm tham gia giao tranh chiến đấu suốt đêm. Người dân ở thủ đô Khartoum của Sudan cho biết tình trạng cướp bóc, vi phạm quy định pháp luật ngày càng trầm trọng ở thành phố này và khu vực phía tây Darfur. Xung đột giữa lực lượng quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự trong hơn 7 tuần vừa qua đã gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bán hết hạn vào cuối ngày 3 tháng 6.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 3,3% trong tháng 4. Theo bà Tatiana Golikova, Phó Thủ tướng Nga phụ trách chính sách xã hội, số người đăng ký thất nghiệp trong tháng 4 này là 523.000, đánh dấu mức giảm 41.000 trường hợp so với con số vào đầu năm nay. Bà Golikova nói thêm rằng cơ sở dữ liệu về các vị trí tuyển dụng được theo dõi bởi Cổng Thông tin Việc làm của Nga hiện có thể cung cấp hơn 1,8 triệu việc làm cho các ứng viên tiềm năng.
Kỳ thi đại học của Trung Quốc cao khảo năm nay diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6. Đây được coi là dấu mốc quan trọng với học sinh nước này vì điểm số gần như sẽ quyết định con đường học vấn và sự nghiệp tương lai của các em. Bộ Giáo dục Trung Quốc tuần trước cho biết số thí sinh đăng ký thi đại học là 12,91 triệu em, số đổ kỷ lục 11,93 triệu thí sinh của năm ngoái.
Theo dự báo mới nhất từ Cục Khí tượng Australia, 70% khả năng xảy ra hiện tượng El Nino trong năm nay với đặc tính thời tiết khô và nóng. Cục Khí tượng Australia cũng đã nâng cấp độ cảnh báo khả năng xuất hiện El Nino từ theo dõi lên báo động. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi Australia nhận định sản lượng cây trồng mùa đông năm nay có thể sẽ giảm từ các mức cao kỷ lục.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp đón Viettel trên sân nhà tại vòng 11 V-League. Đội khách thi đấu với đội hình thiếu vắng cả hai ngoại binh là Jefferson và Giovane do đều gặp chấn thương. Trong khi chủ nhà Khánh Hòa có được sự tự tin sau khi cầm hòa Hà Nội FC trong vòng đấu trước trên sân Hàng Đẫy. Cả hai đội nhập cuộc thận trọng, nhưng Khánh Hòa sớm gặp tổn thất khi hậu vệ Thanh Thụ dính chấn thương nặng sau nỗ lực tạt bóng và phải rời sân bằng xe cấp cứu. Phải tới phút thứ 10, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới xuất hiện, nhưng Văn Hào của Viettel lại bỏ lỡ. Trận đấu chỉ thực sự sôi nổi khi về cuối hiệp 1 với sự áp đảo của Viettel. Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Hào hay Mạnh Dũng đều đã có cơ hội nhưng chưa thể tận dụng. Hiệp 2 bắt đầu bằng cơn mưa tầm tã và đến lượt câu lạc bộ Viettel đón tin không vui khi Zaha dính chấn thương ở phút 50 và phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Quãng thời gian còn lại của trận đấu, các chân sút đôi bên đều không thành công trong những nỗ lực tìm kiếm đường vào khung thành đối phương. Khép lại 90 phút, hai đội đành chia điểm sau trận cầu không bàn thắng. Với kết quả này, Viettel xếp vị trí thứ 5, trong khi Khánh Hòa đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Diễn biến ở trận đấu cùng giờ, thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách đến sân Sông Lam Nghệ An. Cả hai đội đều nhập cuộc với thế trận cởi mở và chủ nhà Sông Lam Nghệ An là đội vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau khi Sĩ Hoàng thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Soladio đệm bóng cận thành tung lưới thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 5 phút sau, vẫn là Soladio bật cao đánh đầu kiến tạo để Olaha ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ. Bị dẫn hai bàn chóng vánh, thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúng túng và bế tắc. Tuy nhiên, đội khách vẫn có cá nhân biết tỏa sáng. Từ khoảng cách hơn 30m, Samson đã tung cú sút xa trái phá không cho thủ môn Văn Việt bên phía Sông Lam Nghệ An có cơ hội cản phá và thắp lên hy vọng có điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Sang hiệp 2, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chơi không mấy khởi sắc khi phụ thuộc vào các nỗ lực cá nhân của Samson. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chủ động lùi đội hình thấp và chủ động ý đồ chơi phòng ngự phản công. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận và với chiến thắng này, Sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 10 với 12 điểm, trong khi thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng áp chót với vỏn vẹn 7 điểm. Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại nước Đức. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò có điều kiện tập luyện và sinh hoạt thuận lợi khi sân vận động chỉ cách nơi đóng quân của đội khoảng 15 phút di chuyển. Ở buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện cho các vận động viên tập luyện các bài phối hợp toàn đội và chiến thuật nhóm. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho các học trò rèn luyện thêm về tốc độ để các cầu thủ có thể phối hợp nhanh, đá phòng ngự chặt và phản công nhanh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan với 4 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ và đội tuyển hàng đầu châu Âu. Hàng ngày, đội có buổi tập nhẹ vào buổi sáng và những bài tập chính sẽ diễn ra vào buổi chiều.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động yếu dần, nên ngày hôm nay thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Thời tiết dịu mát, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.